Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm 2008. Chúng ta đang ở chùa Miến Điện, mainland Hoa Kỳ. Giờ này chúng ta có giờ sinh hoạt Phật Pháp với nhau. Và để cho cái buổi không khí sinh hoạt Pháp Đàm có tính cách thân mật, đây không phải là một buổi Pháp Hòa, buổi giảng, đây là buổi sinh hoạt chung. Và xin đại chúng tự nhiên và ai có những câu hỏi liên quan đến Phật Pháp thì có thể nêu lên liên quan đến sự tu học của mình. Và Pháp Hòa cũng xin thưa là cái hiểu biết Pháp Hòa cũng còn rất là hạn hẹp, cho nên những cái nào Pháp Hòa đáp không được thì xin quý vị thông cảm, và Pháp Hòa sẽ thưa lại với quý thầy lớn, rồi có gì thì sẽ giải đáp những thắc mắc của đại chúng. Thì đây là buổi pháp đàm, cho nên mình ngồi tự nhiên, sinh hoạt thoải mái. Thì Pháp Hòa xin bắt đầu buổi pháp đàm này bằng bài hát để mời đại chúng ngồi cho mình an nhiên tĩnh tại giữa cái trời nóng bức như thế này. Ai có quạt có tự do quạt. Pháp Hòa xin hát cho đại chúng nghe bài Hạnh Phúc Trong Phút Giây. Ta ngồi đây, khi nào mình là không có việc gì để làm thì cứ ngồi tự nhiên, còn khi có việc thì cũng cứ làm tự do. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo, không đi đâu nữa có gì để làm, học buồn tha sống không vội vàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo, thông dòng khi bước thanh thơi đúng làm, học thanh thang sống trong nhẹ nhàng. Happiness is here now, I have dropped my worry, nowhere to go, nothing to do, no longer in a hurry. Happiness is here now, I have dropped my worry, somewhere to go, something to do, but no need to hurry. Ta bình an liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo, không đi đâu nữa có gì để làm, cứ ngồi yên quạt thôi. học buông thả sống không vội vàng. Ta bình yên ở giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo, thông dong khi bước thảnh thơi lúc làm, lòng thanh thản sống trong nhẹ nhàng. Hồi nãy quý vị dùng cơm có ngon không? Hồi nãy có quà thấy có bánh bao. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu buổi sinh hoạt Phật Pháp của mình. Thì Pháp Hòa thấy có một câu hỏi rất là dễ thương, rất là thật lòng, và Pháp Hòa cũng ước gì Pháp Hòa là người đương sự. Câu hỏi như thế này: dạ thưa Thầy, từ ngày con biết Phật Pháp, con kết duyên với một sư cô, con rất thương và kính mến cô. Nhưng có khi con đến chùa cô hoặc chùa khác, con lại gặp một sư cô khác hoặc thầy khác con cũng quý mến, nhưng con không dám tỏ ý với sư cô của con. Như vậy con phải làm sao đây? Romantic quá. I wish I can be this sư cô. Good point. Cái này là một cái điều rất thật. Mình là một con người á, mình không có thể nào mình trốn tránh. Tại vì mỗi một con người á, ai cũng muốn thương và muốn được thương. có đúng không? Đúng không? Mình luôn luôn mình muốn có một người nào đó thương mình, và ngược lại mình muốn có một người để mình thương. Đó là cái tâm trạng rất bình thường của một con người. Và nếu một thầy và hoặc là một sư cô đi tu mà bị thầy và sư cô đã dễ thương quá thì dĩ nhiên là người khác được quyền thương. Cái đó không có, mình không có bắt tội người ta, vì đó là một tình cảm bình thường. Và cái vị tu đó nuôi được cái tâm bồ đề, mới bước đầu á, có thể cái người Phật tử đó thương một sư cô, thương một thầy bằng cái tình cảm rất là mình có thể tạm gọi là trần tục, có nghĩa là một người nam thương một người nữ, hoặc là một người nữ thương một người nam, thì cái chuyện nó bình thường thôi. Nhưng mà mình tu rồi, mình biết biến cái tình thương của mình rộng hơn, là mình thương cái người đó, mình không nhất thiết phải chiếm hữu của người đó, mình biết nuôi cái người, dưỡng cái người đó để cho cái chí nguyện cái người đó được viên thành. Quý vị có hiểu ý, ngày xưa ông nhạc sĩ Phạm Duy ông có cái bài hát đó, tóc mai sợi dáng sợi dài lấy nhau chẳng bạn nhớ hoài nghìn năm. Tại vì mình không có lấy nhau được cho nên mình mới nhớ nhau hoài nghìn năm, chứ nếu mà mình lấy nhau được rồi đó thì sao. Cái chuyện này để quý vị điền vô nha. Em không dám điền ạ. Thành ra thì cái câu này ở trong này nói không có phải là thương một sư cô đó không, chỉ là thương khi con gặp một sư cô hoặc một thầy khác con cũng quý mến, nhưng không dám tỏ ý với sư cô của con. Mình không có cần tỏ ý, mình không cần nói gì hết á. Mình chỉ cần mình hỗ trợ cho cái người mình thương tu cho đến nơi đến chốn là được rồi, không có cần nói. Tại vì mình nói ra đó mà rủi vào cái người đó, mà thường thường nghiệp đó là nó hai cái sức, một sức đẩy và sức tới, nó mới thích phải không. Thành nữ ra mình thương đó là mình chỉ hộ trì thôi. Pháp Hòa đã từng nói với rất nhiều những người Phật tử trẻ, bữa nay tôi bí mật chút ha, bí mật là bậc mí. Hồi xưa Pháp Hòa đi tu á, khi mà đi vô trong học high school, tức là trường trung học á, thì Pháp Hòa có rất nhiều cô trẻ để ý, mà Pháp Hòa không biết. Chung một trường mà gặp nhau cứ làm ngơ. Thì quý vị biết đó là, đặc biệt đó là cái cô này á, Pháp Hòa lên xe bus, cổ lên theo, xuống cổ xuống theo, coi như mình đi đâu cứ nó mặt bên quan con không có để ý. Tại vì tôi sang Hà Nội khi lên 16, người kia thì khi tôi sang Hà Nội khi lên 18 tôi vừa biết yêu, còn mình tăng trong trường chưa biết yêu. Thì mấy đứa trong trường á, mấy đứa chạy theo nó hỏi hoài, chú tiểu sao chú tiểu đi tu rồi, Việt Nam mà cỡ với nhau đi học thời đó cứ hỏi hoài. Thì mình không biết làm sao mình trả lời, là tại vì mình chưa bao giờ mình bị thất tình, chưa bao giờ mình yêu ai gì hết trơn á. Tại vì mình khoái cái áo tràng tay rộng của mình đi tu vậy đó, không lẽ mình nói mình khoái cái đó là nó đâu tin. Cái mình không, mình trả lời tại thất tình. Nhưng mà quý vị biết đó là có một lần cái cô đó cô chịu hết nổi rồi, cô thấy là sao đi theo hoài mình chả có để ý gì cô hết á. Cô mới nói với một cái đứa bạn, cô nói giờ làm sao giới thiệu cho cô quen với cái chú đó. Cái thì cũng mang tới và giới thiệu, cũng làm bạn bình thường, tại vì cái tâm mình không có nghĩ gì hết, là làm bạn bình thường thôi. Khi mà đi vô học á, là mỗi ngày cô đến cái tủ, mỗi một học sinh có một cái tủ mà mình gọi là cái lock á, mỗi người có một cái, ngày nào cũng tới cái tủ đó cổ lại cái môi son của cổ vô trong cái tủ đó, và bên cạnh trong cái môi son đó cổ vẽ một cái tim con, cái mũi tên đâm thẳng luôn. Và khi mà đâm thẳng cái trái tim đó vô, còn để tên của cổ với tên Pháp Hòa trong đó, mà mình không có biết cái cô đó là ai, mà cứ mình gặp thì bình thường. Nhưng mà sau khá lúc đó hình như là mình trái tim sỏi đá làm sao mình không có động. Nhưng mà khi lớn lên thì dĩ nhiên mình là một cái người lớn lên và một con người bình thường thì ai cũng phải có tình cảm. Nhưng mà khi mà mình là có một chút xíu nào mình rung động thì mình biết đó là cái đó chỉ là một chốt, một thoáng thôi. cái quan trọng là mình nuôi dưỡng được cái tâm của mình thôi. Hồi nãy có một em cũng đưa một câu hỏi như thế này mà nó liên hệ. Thưa thầy, người Phật tử làm sao để có định lực vững chắc trên đường tu? Cái người, bất cứ một người nào tu hành tại gia hay là xuất gia, ai cũng phải có một cái tâm bồ đề cho kiên cố. Tâm bồ đề là gì? Tâm bồ đề là cái tâm giác ngộ ngay cái thở ban đầu. Khi mình bước vào chùa, mình phát tâm, mình đi chùa, mình tu học đó, mình tới bằng cái tâm gì? Dĩ nhiên là mình tới vì cái tâm cảm mến Phật Pháp, đúng không? Chứ đâu có ai cả đến chùa mà vì danh vì lợi đâu. Nhưng mà từ khi vô trong đó rồi, thời gian sau thì cái tâm bồ đề nó bị phai mờ. Vậy vì những cái danh, cái lợi, cái chức quyền nó làm hư cái tâm mình đi. Nhưng mà cái ai đến chùa ngày đầu tiên, cái bước, cái quyết chí mình tu là do cái tâm bồ đề của mình hết, tâm giác ngộ đó hết. Cho nên đó, đối với bản thân Pháp Hòa là Pháp Hòa nuôi cái tâm đó bằng cách nào? Là mình luôn luôn mình giữ những cái kỷ niệm mà Pháp Hòa đã kể cho quý vị nghe hồi sáng. Pháp Hòa có một cái áo tràng, đó là một cái tâm bồ đề của Pháp Hòa. Vì khi mình mở cái tủ áo ra thì mình thấy cái áo đó là mình đã đi con đường này từ khi mình 7 tuổi rồi, thì không có lý do gì mà mặc vui hơn hết. Pháp Hòa có một quyển sách, hồi đó lúc Pháp Hòa mới qua, Pháp Hòa sợ mình bị quên kinh đó. Tại vì lúc đi qua đây đó, đi bảo lãnh mà, thì người ta không cho mang bất cứ một cuốn kinh sách nào qua hết, là vì lúc đó còn rất là khó. Thì Pháp Hòa qua tới đây, Pháp Hòa sợ quên, cho nên Pháp Hòa lập tức phải chép hết những cái kinh đó ra mà mình nhớ trong đầu. Mà quý vị biết qua mà đâu có tiền mua sách vở gì đâu, thì mới đi lượm những cái tập vài trang. Mà quý vị biết hoặc là ráp lại hai cuốn tập, nó không có giống nhau, mà nó ráp te tua và dán lại. Và Pháp Hòa ngồi và biết, mà lúc đó Pháp Hòa 12 tuổi. Tới bây giờ cái quyển kinh đó mà vẫn còn, quyển Nghiêm Tích Tụng Niệm đó, lúc đó mình buộc lòng, vì mình sợ quên cho nên mình ngồi mình viết ra. Thì cái quyển kinh đó nó cũng là một cái hình ảnh rất đẹp mà để nó nuôi dưỡng con người tu. Và quý vị biết đó là Pháp Hòa thường cảm, quý vị nào đã nghe cái bài nói chuyện cô độc mà không cô đơn thì quý vị cũng biết là ai trong chúng ta cũng cô độc hết. Nhưng mà nếu chúng ta có một con đường đi trong sáng thì chúng ta không có cô đơn. Cho nên để nuôi được cái tâm bồ đề này, chúng ta phải làm gì? Phải thường xuyên tiếp xúc với những cái giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và có thể nhiều khi hàng ngày mình tiếp xúc những cái cảnh khổ của những người khác thì nó làm cho mình an trí vững lòng con đường mình đi không có sai. Ngày xưa có một cô đó, cô thấy chị của cô có chồng khổ quá, và cô quyết định là cô sẽ cố gắng cô sống độc thân đến cái mức nghe là tối đa của cô. Đến khi nào vợ tới thì cô không dám nói, nhưng mà cô nói như thế này. Trong cái bài thơ của cô thì các bạn có nhớ là cô để là không nhớ mấy câu đầu, mà các bạn nhớ hai câu sau như thế này. Hoa nồng hương mà trái đắng chi chua. Cái câu cuối của bài thơ của cô, cái hoa nhiều khi nó hương rất là nồng, nhưng mà trái đôi khi nó được kết lại thì nó chua. Ý cũng muốn nói nhiều khi những cái hạnh phúc mà mình thấy ở bên ngoài đó, nhiều khi cái hạnh phúc đó nó chỉ có được cái bước đầu, nó chỉ là một cái hình ảnh thoáng bên ngoài thôi, nhưng mà sau đó thì nó không được như vậy. Cho nên cái người, một cái vị tu á, mà thật sự mà quyết tâm á, thì mình nuôi dưỡng tâm bồ đề mình bằng cách là mình thường tiếp xúc với những lời của Phật dạy. Điều thứ hai là mình phải thấy, mình thấy rằng mỗi ngày, mỗi lần mình được phủi tóc là mình có một niềm vui. Mỗi khi mình khoác cái áo tràng lên, mình đắp cái y lên, mình rất thích, mình rất vui, đó là mình chứng tỏ cho mình biết rằng tâm mình chưa có lưu sụp. Còn nếu mà ngày nào mình làm biếng tụng kinh, mình làm biếng nghe pháp, mình đắp y lên, mình cảm thấy nó nóng tức, nó bực bội, nó khó chịu, là lúc đó tâm bồ đề hơi lung lay rồi. Thôi mà có người nào mang cái y khác tới đẹp hơn, hoa què hơn, là coi chừng mình có thể mình thích. Cho nên phải nuôi dưỡng cái tâm bồ đề đó. Một người đi tu á, là phải nuôi dưỡng năm cái đức. Trong đó điều thứ nhất là phát tâm xuất gia vì cảm mến Phật pháp. Nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố. Điều thứ hai, hủy kỳ hình thảo ứng pháp phục cố, bỏ đi cái đẹp bên ngoài vì thích cái pháp nghi của Phật. Không? Quý vị thấy không? Quý vị tóc này kiểu kia, nhưng mà mod thì không bao giờ bằng thầy. À, cái mod của thầy nó cũ rích vậy đó, nhưng mà đi đâu nó cũng mod hết á. Áo này người tu chỉ mặc được có màu nâu, màu lam, màu vàng, mà đi ra shopping là ta có tài nhiều hơn. Vì sao mod hơn? Không, là tự áo này đã mấy ngàn năm rồi nhưng mà vẫn phát sinh như thường. Còn Pháp Hòa thỉnh thoảng đi chợ thì gặp những cái người làm design đó, thì họ cứ theo hỏi hoài, who design your clothes? Ai chế những cái kiểu áo cho thầy rất đẹp. Và mình mặc vô mình thấy mình thích thú, mình hạnh diện. Cho nên mình khi mình, đây là kinh nghiệm đó, Pháp Hòa thấy rằng mình mặc áo lên mà mình vẫn còn thấy mình thích, mình vui là tâm mình chưa có lưu sụp. Và hàng ngày Pháp Hòa tiếp xúc rất là nhiều những cái người đau khổ tới chùa, vì con, vì vợ, vì chồng, vì anh em, đủ kiểu đủ cách hết. Và mình đã thấy trời ơi may quá, mình đã chọn con đường này. Chứ nếu mà bây giờ mình mà chọn cái kiểu này chắc mình cũng đang đi đầu. Mặc dù bây giờ họ đến với mình nghe không có cười người ta, nhưng mình thấy cảnh khổ đó, để mà mình thấy rằng mình đã chọn một con đường rất là đúng. Bạn học Pháp Hòa ngày xưa đi trung học chung, tối ngày đi theo Pháp Hòa, I feel so sorry for you, tôi thấy rất là tội nghiệp cho anh. Tivi cũng không coi, cái gì cũng có hết. Bây giờ nó lâu lâu lên chùa mới ngồi chơi với các bạn chút thôi. Ba con sữa, ba con đi tiểu, bốn năm đứa nó quay quanh. Pháp Hòa say quá và nãy giờ tội nghiệp cho anh. Không? Cho nên đó là xin thưa quý vị Phật tử này, nếu mình có thương một người tu không có sao hết, đó là tình cảm bình thường. Nhưng vì cái việc người tu này đã có một con đường trong sáng để đi rồi, thì mình nuôi dưỡng cái người mình thương bằng cách là giúp cho người đó trọn vẹn con đường họ đi. Thương không nhất thiết phải chiếm hữu, phải không? À, mình có quyền viết thư vô thưa, cô ơi học đạo để làm chi, dưa muối tương trao có ích gì, tuổi trẻ sao cô lại chán, thôi về xây mộng với anh đi. Sư cô cũng có quyền đáp lại, thôi đừng níu kéo để cô đi, dưa muối tương trao dưỡng tấn đi, tuổi trẻ đời cô đâu có chán, thôi đừng níu kéo để em đi. Có nhiều khi mình có nhiều vị thì chưa có ai ngỏ ý hết, mà cũng đã có cái tâm muốn lui rồi. Cho nên mình thương người đó, mình không biết cái phải chiếm hữu người đó. Thương là phải cho người ta có con đường để đi. Câu hỏi thứ hai, con rất hâm mộ các thầy và các sư cô có nhân duyên xuất gia lúc ở tuổi trẻ. Cho con xin hỏi thầy có được nhân duyên gì đến Phật pháp và xuống tóc vào chùa? Con rất cảm ơn thầy đã đến Hoa Kỳ giảng pháp. Này là hỏi cá nhân, my personal life. Thật ra đó thì Pháp Hòa nghĩ Pháp Hòa có cơ duyên với đạo một cách rất là đặc biệt. Mà Pháp Hòa nghĩ rằng á, Pháp Hòa phía trước á, chắc cũng đã là một người tu. Cho nên kiếp người mình đi tu nửa đường nhảy gánh. Không, tức là mình đi tu có nửa đường rồi bây giờ mình tiếp tục. Hồi đó Pháp Hòa 5 tuổi là Pháp Hòa đi học mẫu giáo. Trong nhà Pháp Hòa đó nói cho ông Việt Nam mình là thờ ông bà, không có biết Phật. Nhưng mà khi Pháp Hòa 5 tuổi á, Pháp Hòa thấy hàng xóm người ta thắp hương cho Phật và người ta tỉnh chuông, thì mình rất là thích cái hình ảnh đó. Là tối ngày cứ đi lấy cái bao nhang á, thường thường bó nhang nó hay có hình Phật á, Pháp Hòa xé ra, Pháp Hòa dán qua lông giác, rồi Pháp Hòa lượm mấy cái viên nhang, Pháp Hòa quỳ, Pháp Hòa làm vậy. Hồi 5 tuổi thôi. Rồi á, đi thấy người ta tỉnh chuông, mình đã có cái chuông. Quý vị biết mấy cái cột đèn ở ngoài đường á, thường thường cái cột đèn nó vuông vậy nè, Pháp Hòa lấy cục gạch á, Pháp Hòa vỗ vô trong đó 3 cái. Tại vì mỗi lần mình vỗ vô đó là mình sẽ nghe tiếng to to của cái thành sắt. Mà thích chơi như vậy thôi, từ nhỏ tới lớn là cứ tham chơi như vậy. Tham làm thầy đám. Thầy đi tụng kinh đám. Ở trong xóm mà con dế, con gì mà nó chết là cứ xin hết đem về rồi tụng kinh cho nó, mà mình đâu có biết tụng kinh. Cứ nam mô vậy thôi. 5 tuổi là đã chơi như vậy. Đến khi 7 tuổi thì có một người hàng xóm đi chùa, thì Pháp Hòa đòi đi theo. Thì đòi đi theo thì cái ngày đầu tiên đến chùa thì thấy ai cũng có tên hết mà riêng mình không có. Lợi nghe thầy chủ trì, thầy cho con cái tên. Mà có quà nhớ ngày hôm đó là Đồng Tháng Nhiên. Thầy thấy mình nhỏ 7 tuổi mà cũng dẫn vô cho mình quy y. Quy y thôi chưa thọ giới, đâu có biết gì mà thọ giới. Tam quy thôi. Thì khi mà thầy cho mình mà tam quy là thầy đặt cho Pháp Hòa một cái pháp danh. Ngày xưa Pháp Hòa đi chùa của khất sĩ. Khất sĩ là cái tỉnh xá. Thì vị sư trụ trì đó cho Pháp Hòa cái pháp danh là Huệ Tài, tức là người có trí tuệ và có tài. Thì vị sư này mới cho Pháp Hòa một bài thơ mà Pháp Hòa vẫn nhớ tới bây giờ. Bài thơ đó là: đáng khen Huệ Tài trí minh quan, giữ giới quy y được vẹn toàn, ngũ giới cấm nhìn theo nẻo chánh, tam quy trao luyện dứt mê tạng, trì trai niệm Phật trọn duyên phước, bố thí tu hành khỏi đọa xa, nay gặp đạo lành mau trở gót, nương về tam bảo thật nhà ta. Từ cái ngày đầu đi chùa lên gặp thầy trụ trì, thưa thầy, bắt đầu ngày hôm nay con xin ăn chay mỗi tháng 10 ngày. Mà có ai xúi đâu, mà không ai xúi, không ai biểu. Và đồng thời nói với thầy là xin thầy cho con hình Phật để con đem về con thờ. Ông thầy ổng hơi cận là gì, con đích mà cho nó hình Phật về nó dục chứ dễ gì nó thờ. Nhưng mà thôi cũng chịu lòng cho mấy cái. Thầy cho Pháp Hòa hình Phật mà phải đòi cho đủ nha. Thầy cho con đủ hình Phật Thích Ca, hình Phật Di Đà, hình Di Lặc. Đem về nhà nó có bàn thờ, vị thờ ông ba mà. Đưa cái hình cho mẹ Pháp Hòa, nói mẹ, mẹ đi đóng bàn thờ để cho con thờ Phật. Và từ đó bắt đầu tụng kinh. Quý vị có tin nổi là lúc đó học lớp 1, 7 tuổi là học lớp 1 cái gì, tiếng Việt không có bao nhiêu. Nhưng mà vợ khi mình dở một quyển kinh mình ra đó, là không có chữ nào trong kinh mà Hòa đọc không cho. Chữ nào đọc cũng được hết. Mà hồi nhỏ Pháp Hòa rất là mến cái kinh Địa Tạng, thích kinh Địa Tạng dữ lắm. Và khi mà mượn kinh Địa Tạng về tụng á, thì người ta nói với mẹ Pháp Hòa là đừng có cho nó tụng kinh Địa Tạng, con nít mà tụng kinh Địa Tạng là bị khảo. Mẹ Pháp Hòa đâu biết gì đâu, nghe ai nghe nói sao nghe vậy, bà cấm con cho tụng Địa Tạng. Pháp Hòa, quý vị biết làm cách nào để tụng được kinh Địa Tạng không? Đợi mẹ Pháp Hòa đi làm, Pháp Hòa lấy cái mùng á, căng hai góc lên trên vách, chui vô trong cái mùng đó ngồi đọc kinh Địa Tạng. Tham quá, bây giờ mình tụng trong khai thì mình bị la. Cho nên chui vô trong mùng ngồi đọc kinh Địa Tạng lâm năm. Mà Pháp Hòa nghĩ rằng có lẽ cái cảm, cái tâm chân thành của mình, sao tụng một bộ Địa Tạng trong mùng rồi là được công khai tụng, không ai nói gì hết. Và năm 8 tuổi đòi đi tu, nhưng mà mẹ Pháp Hòa không cho. Thì Pháp Hòa ăn chay trường. Mà lúc nhỏ thì ở lúc nó nghèo lắm, ăn có cái gì ăn không, toàn là muối ớt không, ăn suốt 2 năm trời cơm muối ớt. Mà đâm mà có nghệ thuật đâm muối ớt nó ngon nha. Đó là để muối với ớt đâm chung. Đâm xong rồi cho một chút xíu bột ngọt, nặng một chút chanh vô, trộn cho đều lên mà cứ như thế mà ăn mà nó ngon kinh khiếp lắm. Nhưng mà biết cái nó ốm o, nó gầy mòn. Đâu, nó bệnh một trận đó là cũng tưởng tiêu rồi. Thì mẹ các bạn không cho ăn nữa. Nhưng mà từ nhỏ học ở trong trường ấy, thì học trung bình vậy thôi, không giỏi. Nhưng mà quý vị đưa quyển kinh quý vị biểu học á, chừng tiếng hai tiếng sau là thuộc. Mà đi vô chùa tu á, là không có cần phải học những cái gì của chú tiểu học ở đó. Thí dụ như người ta phải học tắc y nè, người ta học cái này học có hoàn khỏi. Tại vì Pháp Hòa nhìn thầy á, quý thầy mà làm lần lần tiếp chuông mở không có học ngày nào hết. Vô chùa thấy quý thầy thỉnh chuông mở là về làm đi. Và quý vị hồi nhỏ ham tụng kinh mà không có tiền thỉnh chuông mở, quý vị biết làm cách nào không? Đi mượn cái bàn xóm nó tụng kinh xong, mình làm một cái con rác, bác tụng kinh bác xong rồi bác cho con mượn. Mà hồi nhỏ quý vị biết mà tụng mê cái bài kinh gì không? Mê cái bài Tống Tán. Đời người như một giấc mơ, trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay, tuần hoàn mái tạo chuyển sai, chết đi sống ở xưa nay lẽ tuần. Thuộc những kinh như vậy từ nhỏ tới lớn mà không có hình Phật thờ. Có mà nhớ là người ta đi cho một cái khung mà cái kiến bị bể và cái khung không thôi, xin là một cái hình Phật về dán vào trong cái khung đó để thờ chứ không có tiền mua khung. Mà cứ ngày nào cũng mượn cái mỏ về tụng kinh, cuối cùng đi mua được cái mỏ mà không chịu. Hồi nhỏ là biết mượn nợ, đi mua cái mỏ 75 đồng làm bằng cây mít, mà không có tiền mua chuông, thì cái ông hàng xóm ông đi làm hãng điện thoại, ông cứ gắn cho hoàng cái khánh làm bằng cái chuông điện thoại. Quý vị biết không, mỗi lần tụng kinh là một tay này mở, tay này cầm cái khánh, mà hãy mà tới chỗ nào mà tỉnh chuông là cầm cái dùi bên này gõ cái bo mà tụng kinh. Và cứ như vậy thì Pháp Hoàng, mà hồi nhỏ có một cái thú chơi nữa là cái gì không, lấy cái mền quấn cho người làm cái y. Mẹ Pháp Hoàng không ai chứng bằng cái mền mà mình phải bụng á, tức là mấy cái vải nhỏ nhỏ rồi nói lại, Pháp Hoàng sẽ lấy cái đó quấn cho mọi người. Thì cứ nghĩ là mình rồi cái quý vị biết không, nói là mình là người tu á, phải ăn bằng cái bát, đi có lấy đâu có mình bát đâu, lấy cái miệng dừa khô cạo cho sạch rồi cứ làm cái bát ngồi ngay cửa nhà ăn, mà hồi nhỏ bị la hoài, nó trời ơi mày kêu riêu tao. Thì thôi, thầy trả lời câu này là thầy có cơ duyên đến với Phật pháp từ hồi nhỏ, và cái thầy nghĩ rằng, Pháp Hoàng nghĩ rằng đây là một cái cơ duyên, cái chủng tử bây giờ gặp lại thì coi như nó sống lại. Sống lại vô chùa là Pháp Hoàng, thầy không có bao giờ thầy mệt mỏi với mình phải la rầy mình chuyện kinh kệ chuyện tu hành, không có, là vì mình vô cái gì cũng biết hết, kinh điển rồi tụng, quý vị biết không, có học một ngày cũng không đi cúng cho ông thầy mà ông bắt ở không làm sao, là ông về làm đi. Mà quý vị ông mới đi xuất gia được 2 ngày thôi là sư phụ có bà có việc phải đi Mỹ 1 tháng, bỏ mình ở nhà 1 ngày, sanh con ra 2 ngày bỏ. Vừa xuất gia 2 ngày sau, ở trong thành phố đó có một ông hội trưởng hội người Việt không đó lên chùa mời đi đám. Trời, mình là một chú sa di mới ra được có 2 ngày thôi mà phải xách bỏ đi tụng đất mang. Rồi cái quý Phật tử họ mới nghĩ là chắc không biết mình làm được không, mà mình đâu có dám nói, mình đâu có dám nói mình làm, nói dạ không sao đâu, con làm được, để con làm. Rồi mình lên mình cũng múa rồi ai mấy người làm về, cái mấy vị nó nói trời ơi không ngờ chú giỏi như vậy. Nói chung á là Pháp Hoàng nghĩ rằng tất cả nó có cái chủng tử sẵn rồi, hạt giống nó có sẵn rồi, bây giờ là chỉ cần đúng thời, đúng tiết, đúng nước, đúng nhân duyên thì tự cái quả nó có cái vậy thôi. Chứ còn mà ngồi mà kể chuyện Pháp Hoàng đi tu từ hồi nhỏ là kể bao nhiêu ngày nó cũng còn gì, rất là nhiều chuyện vui hồi nhỏ, cho nên những cái hình ảnh nó mới vui mình. Bây giờ mà có cô nào mà xuất hiện mà nói thôi về xây mộng với em đi thì mình cũng nói thôi đừng níu kéo để anh đi. Rồi câu hỏi tiếp, nếu có một người thân của mình ngoại đạo, không có lòng tin, không chịu đi chùa, thì con vẫn đọc kinh mỗi ngày để cho người đó phát tâm Bồ Đề, con làm như vậy có đúng không? Thầy có lời khuyên hoặc advice gì tốt, có hiệu quả hơn không? Trước hết, Pháp Hòa xin nói rõ cái kiểu ngoại đạo. Đa số chúng ta hay bị vấp phải thế này, cái người nào mà không phải cùng đạo với mình á thì mình kêu là ngoại đạo. Cái đó là cái nghĩa thông thường. Và đa số người nào mà theo Thiên Chúa thì chúng ta cứ nói là người đó có đạo. Mình nói như vậy á thì nó không có chuẩn lắm đâu. Cho nên mình, nếu mà mình là một người mà mình có học chữ, cái chữ cho nó rõ thì mình không nói như vậy. Bởi vì tất cả đều là đạo. Rồi mình nói là ô tôi không có đi chùa là tại tôi có đạo, hay là mình con của mình đã có người chồng người vợ gì đạo Thiên Chúa hay đạo gì đó, khi đi theo cái mình nói cái cô đó con gái con nó theo đạo rồi, vì đạo Phật không phải đạo à, đạo Tông Đài không phải đạo à, Hòa Hảo không phải đạo à, chỉ có Thiên Chúa mới là đạo. Cho mình nói cái câu đó là nó không có chuẩn sao, nhưng mà xin góp ý cái câu đó. Còn cái chữ ngoại đạo mà theo định nghĩa của đạo Phật á, là nếu ai mà quên mất cái tâm, cái bản tâm thanh tịnh của mình thì cái đó gọi là ngoại đạo. Dù mình là đạo Phật nhưng mình đi sai đường, mình lạc đi cái tâm Bồ Đề của mình vẫn ngoại đạo như thường. Tại vì mình ở trong, ví dụ như đi tu ở một chùa rồi mà có thân ở trong chùa và tâm không ở chùa thì cái đó cũng một dạng ngoại đạo vậy. Mình không có để cái tâm tư mình vào con đường tu học. Còn đối với cái người mà người ta đã có niềm tin khác thì mình không nhất thiết mình phải khuyến dụ người ta đi theo cái niềm tin của mình. Trừ trường hợp vợ chồng hay là anh em gì cùng một cái đạo với nhau, nhưng mà vì người này còn đi nhông bên ngoài chưa có chịu hướng tâm về con đường tu học thì mình có thể mình hồi hướng công đức cho họ. mình cầu nguyện là cho người thân của con một ngày nào đó biết hướng về con đường chân chánh thì được. Còn nếu mà mình làm cái người đó đã có niềm tin người ta gốc rễ của người ta rồi, bây giờ mình biểu người ta phải bỏ cái gốc rễ của người ta để theo mình thì không nên. Cái đó không phải là chủ trương của đạo Phật. Chủ trương của đạo Phật là ai có gốc gì thì cứ việc giữ cái gốc đó. Nhưng mà nếu mình hai vợ chồng khác đạo, mình học hỏi với nhau, chồng đi theo vợ, vợ đi theo chồng để học hỏi với nhau. Học để làm gì? Để bồi đắp cái đạo của mình. Tại vì đạo là con đường, mà mình đến với đạo là mình học cái con đường để đi. Thì hai vợ chồng cùng nhau đi trên một con đường thì ai cũng có cái niềm tin và học hỏi với nhau để bồi đắp cái con đường đi của mình cho mỗi ngày, cho mỗi thành công. Ở bên đó có quà, có rất nhiều người Tây Phương đến ngồi thiền mỗi thứ sáu. Một mỗi thứ sáu như vậy đó, khoảng chừng 30-40 người đến chùa ngồi thiền và nghe Phật Pháp. Và cái lớp đó suốt gần 15 năm nay không có bỏ. Mỗi từ chiều thứ sáu, 6:30 chiều. Cho nên bận rộn gì bận, có quà cũng dành thì giờ để mà ra sinh hoạt với các vị đó, trừ trường hợp đi vắng thì thôi. Thì tất cả những vị đó đến với mình á, không có người nào là Phật giáo hết, tin lành Thiên Chúa đủ đạo hết. Nhưng mà khi họ đến á, mình chưa bao giờ mình nói là quý vị quy y, quý vị theo Phật không cần. Có quà chỉ khuyên họ là quý vị đến đây mình như những người bạn với nhau, chia sẻ học hỏi với nhau để nuôi dưỡng cái cây của mình cho nó tươi tốt. Quý vị đến đây quý vị tìm những cái chất liệu tốt để nuôi dưỡng cây của quý vị. Và thậm chí những người nào đã quy y thọ giới thì có quà nói với họ, đây không phải là một cái lễ nghi tôn giáo để quý vị đi vào đạo, mà đây là một cái hướng đi, một cái giáo pháp để giúp cho đời sống quý vị mỗi ngày mỗi thời tiết. Cho nên họ tiếp nhận năm giới một cách rất dễ dàng. Và năm giới đó mình truyền cho họ đó, bằng cách là ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học theo hạnh đại từ để đem niềm vui sống đến cho mọi người, con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Như vậy thì rất rõ ràng mình giữ cái giới thứ nhất có nghĩa là mình ý thức rằng mình không nên giết người hại vật với nhau. Ý thức được việc gì mình làm việc đó, ý thức được bảo vệ sự an toàn cho mình, cho gia đình, cho xã hội, con nguyện không liên hệ quan hệ tình cảm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Vì sao? Vì mình ý thức rất rõ, muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì phải biết bảo vệ hạnh phúc của người. Cho nên người Tây Phương họ học rất là dễ dàng. Tất cả cái gì trong đạo Phật làm đều từ cái sự phát tâm. Mà sự phát tâm đó nó được cụ thể qua bằng cái câu nói là ý thức được. Ví dụ như hôm nay quý vị ý thức được rằng nghe giáo pháp mở tâm tư, cho nên dù có xa, trời có nóng, quý vị vẫn đến ngồi đây. Ý thức được rằng ông thầy đó lâu lâu mới qua được lần thôi. Tao thành nữ là lâu nay mình cũng có cái lòng thương mến, mình muốn đến mình gặp thì mình ngồi đấy. Tất cả đều sự phát tâm, mà ngồi là cái sự phát tâm, cho nên có nóng, có mỏi, có đau gì á, có boring thì cũng ngồi. Quý vị hiểu ý không? Thành nữ ra mình không cần phải ép buộc người ta phải theo mình. Nhưng nếu người đó, xin lỗi, nếu như người bạn, người đó của mình đó mà đi sang con đường sai á, thì mình vẫn có quyền cầu nguyện cho người đó trở về con đường chánh. Cái quan trọng là trở về đường chánh, và người ta có niềm tin gì cũng là tốt gì. Đạo Phật hay đạo Chúa hay bất cứ những cái tôn giáo mà ở trong cái xã hội này cũng đều hướng dẫn cho mình. Nhưng mà mình không có quyền ép người đó phải theo đạo Phật, hoặc là ngược lại. Còn nếu mà mình mà bị người kia quyến dụ mình đi thì cái đó mình yếu ớt thì mình ráng chịu thôi. Chứ tại sao người đó vững quá mà mình lại không có vững, thì cái đó tự mình phải bồi đắp cái gốc rễ tâm linh của mình. Gốc rễ tâm linh xin bồi đắp, suối nguồn biết không nguyện hay không. Đó là cái điều mình cần phải nuôi dưỡng. Cho nên mình nuôi dưỡng chính con người mình, tâm bồ đề phải kiên cố. Và muốn độ một cái người mà cứng cỏi đó phải làm sao biết không? Phải nhịn nhục, phải gọi là kham nhẫn gì đó, phải chịu khó. Tại vì một chúng sanh mà họ chưa có niềm tin á, mình muốn để làm cho họ có niềm tin không phải là dễ. Cho nên mình phải sao? phải nhung nhiếm, phải không? À, mà ngài Thánh Sư ngài có nói gọi là mình biết sống tùy duyên, à, mình biết sống tùy duyên và mình biết dung hòa, một bên thẳng một bên dùng, cả hai mà cùng thẳng mình sẽ cùng đứng dây. Kính thầy, con cảm giác thầy rất vui và tự tại, nhưng chúng con thì tu tại gia đã lâu mà sao cứ phiền não đến với con hoài. Con mong thầy từ bi chỉ giáo cho chúng con tu cách nào để bớt phiền não. Thầy cũng phiền não dữ lắm. Hàng ngày đó mình tiếp xúc rất là nhiều, mình tiếp xúc rất là nhiều, mà có thể nói là không chừng thầy ấy đùa sẽ tiếp xúc còn nhiều hơn mình. Mà nếu mà thầy có tu phiền não thì còn hơn mình nữa. Nhưng mà nếu như thế này, cái cách của Pháp Hòa hay quá đó, là cái người kia họ còn đến với mình thì mình với họ chưa đến nỗi là vô duyên, cho nên mình phải vận dụng hết 10 phần công lực của mình để mình là có thể mình đến với họ. Cái chuyện mà phiền não thì không thể nào tránh, nhưng mà cái bớt phiền não đó là mình phải quán rằng một người này là một người rất. Ngày xưa có một vị thầy, và khi mà đệ tử mà hư trong nhóm thì các đệ tử khác đòi bỏ đi, thì vị thầy đã nói rằng các con cứ đi đi, tại vì các con tốt, còn cái người đệ tử này chưa tốt, cho nên thầy thà thầy mất hàng trăm đứa tụi con, nhưng mà thầy giữ là một người này để thầy dọn. Mình mở cái phòng mạch á thì mình không phải để chửi những người lành mình, mà mở phòng mạch để chửi những người có bệnh. Và người ta có bệnh người ta mới đến bác sĩ. Và mình mở bác sĩ, mình là bác sĩ á, thì mình mong là mình chữa cho những người có bệnh, chứ người không bệnh đến với mình chi. Cho nên người nào mà đến với mình á, nghĩa là người đó đang cần cái sự giúp đỡ của mình. Và mình giúp họ đó, mình phải nhiều cái mình phải áp dụng 10 cái thập hạnh bổ hiền trong kinh á. Là một là phải lễ kính các đức Phật, hai là phải xin tán Như Lai đó. Thì trong đó có câu là tùy hỷ công đức hàng thuận chúng sanh. Mình phải phải đem hết cái tâm từ bi của mình ra. Mình làm cái gì mà mình không có cái tâm từ bi á thì mình làm không có trọn. Làm là phải có tâm từ bi. Cho một cái người mà một cái người Phật tử á, làm bất cứ điều gì cho ai phải xuất phát từ tâm từ bi. Ngay cả xin lỗi, bây giờ mình là một cái ban tổ chức một cái buổi sinh hoạt như thế này, đều từ cái gì? Đều từ tâm từ bi. Vì muốn cho mọi người cùng có được cái sự lợi lạc, cái sự an vui giống như mình, cho nên mình chịu khó, mình chịu cực, mình tổ chức những cái buổi gặp gỡ như thế này. Rồi quý vị trong ban tai soạn cũng vì cái tâm từ bi, à, cho nên tất cả việc làm của chúng ta dù nhỏ dù lớn đều bằng từ tâm từ bi hết. Nhưng mà chúng ta phải biết nuôi dưỡng cái tâm đó hoài hoài, để cho mình biết được rằng có những người á, họ đến với mình và họ làm cho mình rất là bực, thì mình phải đem cái tâm từ bi của mình ra mình tiếp nhận họ. Và cái quan trọng một khi mà Bồ Tát mà lăn xả vào đời rồi á, thì phải chấp nhận. Chấp nhận cái gì? Chấp nhận chúng sanh can cường. À, cho nên ngày xưa có một vị đệ tử hỏi một người thầy: thưa thầy, khi thầy chết rồi, thầy có thể cho chúng con biết thầy đi đâu không? Thì người thầy nói: ta đi vào địa ngục. Thì người đệ tử nói: ủa sao kỳ vậy? Thường thường con nghe nó tu đi Tây Phương, đi Niết Bàn, mà sao thầy đi địa ngục? Thì ông thầy nói là: ta không đi địa ngục thì ai đi? À, mình đi, mình tới độ người ta, mà tới chỗ nào mình nói, người ta nghe nói, người ta nghe, thì có gì đâu để nói. À, nhưng mà chính những cái chỗ mà nó khó khăn như vậy thì chừng đó chí nguyện mình mới kiên cường, tâm bồ đề mình mới kiên cố, và đúng là cái hạnh của Bồ Tát. Theo hạnh của Bồ Tát là mình lăn xả vào đời. Cách đây có mấy ngày có một Phật tử ở xa gọi Pháp Hòa và hỏi như thế này: thầy ơi, giờ con muốn làm hạnh Bồ Tát, mà Bồ Tát á, thì muốn làm hạnh Bồ Tát mà sao những cái chuyện thuận lợi nó tới với con mà tới còn chuyện gì đâu không? Thì không phải làm hạnh Bồ Tát thì thấy vậy chứ sao. Nhưng mà mình nên nhớ như thế này: mình đã chấp nhận đi vào cái cõi đó thì dĩ nhiên phải có những cái đó nó đến cho mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, Pháp Hòa chấp nhận đi đến cái tiểu bang này để mà sinh hoạt Phật Pháp với quý vị, đúng không? Gọi là mình nói ví dụ đi, gọi là mình lăn xả vào cái cõi này, nhưng mà đừng có quên là cái cõi này nó nóng. Thì bây giờ nó có nóng thì cũng phải chịu, là tại vì mình đã chấp nhận mình đi tới. Thì mà ở cái nơi đó, mức độ đó, cái hoàn cảnh ở đó nó như vậy, mà mình vừa là một Bồ Tát lăn xả vào cõi đó thì mình phải chấp nhận như vậy thôi. Quý vị hiểu không? Thí dụ như quý vị đó, tôi đi làm nhà hàng mà cứ lát là mình đi làm nhà hàng là phải trong bếp, mà lát mình lại ngửi áo thôi mà. Đi làm nhà hàng thì bắt buộc là cái chuyện gọi là mình đi vào trong bếp là cả ngày hôm đó người mình là phải bán thức ăn thôi. Chỉ khi nào mình về nhà, mình tắm rửa, mình thay quần áo rồi thì cái chuyện đó lúc đó mình ở một cái quốc độ khác, quốc độ của nhà cửa mình là nó không có hồi hăng nữa. Quý vị hiểu không? Khi mình chấp nhận lăn xả vào đâu rồi thì phải có những cái hoàn cảnh đó đó mà chúng ta phải chấp nhận. Nhưng mà một Bồ Tát á, mà người ta đã chấp nhận vô cõi đó rồi á, thì người ta không có phân biệt. Người ta chấp nhận. Chỉ có những người mình là vì nghiệp lực mà đẩy, cho nên là mình cứ than van, mình cứ phiền muộn hoài thôi. Cho nên là cái lòng tự tại đó, cái tâm tự tại, cái tâm vui vẻ đó là do mình, cái sự tu học của mình biết cảm hóa, biết chuyển đổi. Chứ còn nếu mà bực á, nếu mà nói gì bực á, thì nhiều chuyện nên bực lắm. Chuyện gì cũng có thể cho anh bực hết. Và người Việt Nam mình có câu như thế này: ở đâu không có anh hùng, ở đâu chẳng có thằng khùng thằng điên. Người Việt Nam mình hay nói như vậy, ở đâu cũng có những người khó chịu, phải không? Cho nên ăn thua mình chịu khó, tu là biết chuyển mà. Kính xin thầy giảng cho chúng con biết về 10 hạnh phổ hiền. 10 hạnh phổ hiền này Pháp Hòa đã nói ở trong một cái bộ CD có tên là Làm Mới Thân Tâm. Bộ CD này nói về ý nghĩa hồng danh sám hối á, thì Pháp Hòa có nói rõ về cái này. Nhưng ở đây Pháp Hòa nói sơ đó, 10 cái hạnh này là lễ kính chư Phật nè, xin tán Như Lai nè, rộng tu cúng dường nè, sám hối nghiệp chướng nè, tùy hỷ công đức nè, thỉnh chuyển pháp luân nè, thỉnh Phật trụ thế nè, thường tùy Phật học nè, hàng tụng chúng sanh nè, phổ gia hầu hướng. Đó là 10 cái hạnh của 10 cái hạnh của phổ hiền. Thì trong đó có cái điều thứ nhất là phải lễ kính chư Phật. Phật ở đây nó có hai ý. Phật ở đây có hai ý. Phật ở đây á, là không phải là cái tượng Phật không, mà Phật ở đây có nghĩa là mình lễ kính, lúc nào mình cũng kính nể những người xung quanh mình, tại vì ai cũng là Phật sẽ thành. Còn đó là đối với người, còn đối với Phật á, là chúng ta phải giữ gìn, chúng ta phải dùng nó một cách đàng hoàng. Quý vị hiểu ý không? Đó là lễ kính chư Phật. Chứ không phải lễ kính chư Phật không có nghĩa là mình thấy bình bông mình xá bình bông, thấy cái gói mình xá cái gói, thấy cái đó không phải lễ kính, mà lễ kính là mình biết dùng, mình biết dùng. Thí dụ như là xài cái khăn trải bàn rồi thì lau cho sạch sẽ, xếp cho đàng hoàng, để lần sau có dùng nữa. Đó là lễ kính á. Cho nên bởi vì mình tụng kinh á, mình luôn luôn mình có cái câu là hữu tình vô tình đều thành Phật đạo, nhớ không? Loài không có tình, loài không có tình đều thành Phật đạo. Thì những loài vô tình, những vật chất cũng có cái Phật tánh, có Phật đạo. Vậy cho nên nó đối với Phật thì chúng ta phải xài ứng dụng cho đàng hoàng, đối với người thì chúng ta phải kính. Còn lễ kính Như Lai, xưng tán Như Lai đó, có nghĩa là mình xưng tán những điều thiện, điều lành của nhau. Thì nói chung là 10 cái hạnh này Pháp Hòa đã nói ở trong cái bộ CD Làm Mới Thân Tâm 10 gì ấy. Thì quý vị nào muốn biết thì quý vị tìm cái bộ này để quý vị nghe. Vì lý do nào đã đưa thầy tới đường tu? Với cái tuổi của thầy bây giờ, thầy định có ý gì trong tương lai? Không, tôi chưa đọc hết rồi. Thầy có định ý gì trong tương lai trong giới Phật Pháp? Thôi bây giờ lý do nào thì mình đã trả lời rồi. Với cái tuổi này, thầy có định gì không? Dạ thưa có, về hưu. Thật ra thì từ hồi lúc mà đi tu á, Pháp Hòa có một cái tâm nguyện là Pháp Hòa muốn nuôi dưỡng các cái em trẻ để làm sao mà nó có thể tiếp nối được Phật Pháp ở hải ngoại. Đó là cái tâm tư của Pháp Hòa. Mà khi Pháp Hòa đi đến đâu á, Pháp Hòa gặp một cái người Việt Nam nào mà còn trẻ mà thành tựu được cái cuộc sống, vật chất hay là tương về, nói chung là về cái học vấn công ăn việc làm của quý vị nó có còn mừng dữ lắm. Tại vì các bạn nghĩ rằng ai đi tu được thì họ sẽ lo trên con đường tu, và người nào không đi tu được họ ở ngoài đời mà họ thành tựu được cái cuộc sống họ như vậy, mình phải nên mừng giùm cho họ. Cho nên mỗi khi mà đi đâu các bạn thấy những người trẻ mà học hành rồi có công ăn việc làm đàng hoàng, các bạn mừng dữ lắm. Còn đối với các chú tiểu á, thì Pháp Hòa mong là Pháp Hòa có đủ cái khả năng để Pháp Hòa hướng dẫn cho các chú, để các chú làm cái tương lai. Là Pháp Hòa thường suy nghĩ là Pháp Hòa có cơ hội để sinh hoạt với quý vị bây giờ, nhưng mà thế hệ con cháu quý vị á, thì Pháp Hòa nói không được nữa. Tại vì cái tư tưởng, cái suy nghĩ của mình bắt đầu nó đã xa với những cái hiện tại rồi. Thì những cái chú tiểu mà cỡ tuổi nhỏ bằng mấy em bây giờ, những chú đó sẽ là những người tiếp nối cái tương lai của mình. Cho nên cái tâm tư của Pháp Hòa là làm sao Pháp Hòa giúp đỡ được cho các chú đó. Tại vì Pháp Hòa nghĩ nếu mà mình không có làm được á, thì mình sẽ bị mai một. Chùa chiền của mình trong tương lai sẽ trở thành ra những cái viện bảo tàng để cho người ta tới tham quan không, mà không có người tiếp nối. Thành thử đó là một trong những cái Pháp Hòa hàng suy nghĩ. Cho nên đôi lúc đó cũng hơi phiền muộn, là bởi vì mình thì muốn đem hết cái tâm tư của mình đầu tư vào, nhưng mà các chú thì đôi khi cũng tuổi còn trẻ, cũng còn ham chơi, cũng còn này kia, rồi mình cũng thấy rằng là mình sao mà chậm tiến và đại khái, nhưng mà nghĩ nó thoáng qua thôi. Nhưng mà rồi suy nghĩ lại, giờ này mà các chú còn ở đây còn tu như thế này thì cũng là một cái điều an ủi rồi. Thôi bây giờ con nít mình nuôi dưỡng nó từ từ, mỗi ngày mình đòi đất nó một chút. Thì cái tương lai là Pháp Hòa muốn làm sao để mà tiếp nối được Phật Pháp ở nước ngoài. Tại vì Pháp Hòa thấy Phật Pháp hay, mình đã có được một con đường đi trong sáng như thế này, mình không có truyền đạt lại cho các em á, thì nó rất là muộn. Cho nên Pháp Hòa làm bằng mọi phương tiện trong cái khả năng của mình. Ở bên đó mỗi năm Pháp Hòa tổ chức 3 khóa tu cho con nít. Mùa xuân là mùa Spring Break, mùa đông là mùa Christmas Break, nhưng mùa hè là Pháp Hòa quy tụ tất cả các em, mình thông báo rộng ra cho các Phật tử, ai có con nhỏ dẫn về chùa, nó ở trên chùa suốt 3 ngày. Mà quý vị nó ở suốt 3 ngày như vậy á, và Pháp Hòa nói là tụi con về chùa chơi thôi, cho nó chơi với nhau thôi, mà miễn nó ở trong cái khung cảnh chùa với nhau là mình đã an lòng rồi. Cho nó chơi 1 giờ, 2 giờ, cái mình vô kêu nó vô học 1 tiếng, rồi cái da cho nó ăn, ăn rồi nó chơi. Nói chung là cho nó chơi, nhưng mà trong khi nó ở chơi như vậy nó có học, bồi đắp nó mỗi ngày một chút. Rồi có những em nó thích, nó ở 3 ngày xong nó nói mẹ ơi sao thầy không làm tuần luôn. Mà quý vị một lần như vậy là 80-90 đứa, mà một mình có quà làm sao có quà làm nổi. Vậy mà suốt bao nhiêu năm nay không phải vẫn làm bằng một thân một mình, làm tất cả trong cái khả năng của mình. Mà cái lần đầu tiên tổ chức đó, chẳng những dạy học mà còn phải đi nấu ăn cho nó nữa, có ai phụ mình đâu. Tới giờ trưa là phải xuống đứng xào nấu cho nó ăn, ăn rồi lắc chuông rồi đứng hầu nó canh cho nó ăn. Thì bây giờ các vị phụ huynh đó, người ta cũng ý thức rồi, người ta đem con người ta về, người ta cũng xin các bà mẹ cũng chạy về chùa phụ nấu với Pháp Hòa. Thì thường thường nó xin lỗi quý vị là mấy đứa nó tu nó tốn còn hơn cái người lớn tu, tại vì nó đòi ăn sang không, nó đâu có thể nào ăn vào hũ khoai cho mình được. Quý vị nhớ thành nữa là phải đi mua những cái món ăn của Mỹ, ví dụ như là hamburger chay nè, không rồi mua cheese, mua những cái món mắc tiền về nấu thì cái kiểu Tây phương mà nấu chay, mà nó ăn ngày 4 năm tử. Ví dụ mình sáng ăn nè, rồi cái nó ăn xong cái nó học chút, cái trưa 11 giờ nó ăn, ăn xong nó ngủ nó chơi chút, cái chiều nó ăn, ăn rồi tối đó, nó còn thiền nó niệm Phật, 9 giờ tối nó còn ăn chậm nữa. Mà nó đâu phải nó ăn đơn giản mà nó ăn là sandwich, nó ăn chim xà, nhưng mà mình đó mình dụ mà không. Thì nói chung á là mình làm nhiều kiểu để mà cho các em về. Thì có bà nói tụi con cứ về tụi chơi thôi, rồi tới giờ là học tụi con còn học không một tiếng còn học thôi, rồi sau đó cho mấy em nó chơi với nhau đó. Thì bây giờ đó cái khóa mùa xuân vừa rồi đó là quy tụ được 80 em. Thì sau khi mà nó về nó tu 3 ngày rồi, thì Pháp Hòa có một buổi nói chuyện riêng với mấy em teenager, tức là khoảng 12 tuổi trở lên. Thì mấy đứa nó đề nghị là năm nay mùa hè thầy cho tụi con một khóa tu riêng cho tuổi teenager. Thì Pháp Hòa có hứa là thầy sẽ cho khóa tu teenager là 18, 19, 20. Tại vì 21, 22, 23, 24, 28 là khóa tu cho người Tây Phương. Cho nên cái tháng 8 là cái tháng rất là bận, rất là nhiều những cái khóa tu. Đó, mà trước đó là khóa tu 10 ngày cho người lớn. Mà trước người lớn là cuối tháng 7 là khóa tu chung cho con nít, từ tất cả các lứa tuổi 3 ngày, từ 26 cho tới 30 tháng 7. Thì nói chung là mùa hè mình lợi dụng như vậy để kéo nó về chùa. Nó tu được mấy ngày hay mấy ngày, chơi ở nhà, nó chơi game, nó đi theo bạn, nó coi TV thì cũng vậy thôi. Cho nên thật ra thì cái sức Pháp Hòa còn có hạn. Mà Pháp Hòa thì đem hết cái lòng của mình ra làm theo cái khả năng của mình ở ngay cái địa phương đó. Chứ còn có một mình, đâu có ai phụ đâu. Trên dưới trong ngoài thì cũng có mình. Mình thử ra đó là cái việc làm của Pháp Hòa. Thì bây giờ trong Phật Pháp rồi, bây giờ Pháp Hòa cũng đang nuôi dưỡng mấy chú. Và hy vọng một ngày nào đó mấy chú lớn lên, mấy chú cũng sẽ thừa cái tinh thần của mình và phụng sự. Mấy chú sẽ đem hết cái tinh thần mấy chú ra phụng sự cho Phật Pháp, nuôi dưỡng những cái thế hệ trong tương lai. Dạ. Kính thưa Thầy, xin Thầy chỉ dẫn cho con biết về vấn đề tụng kinh và trì chú khác biệt như thế nào. Thưa như thế này, khi mà chúng ta tụng kinh đó, là chúng ta, đó là cái thời khóa công phu của một người Phật tử, dù là tại gia hay xuất gia. Chúng ta tụng kinh cũng được, chúng ta trì chú cũng được, không có sao hết, nhưng mà chúng ta phải định một thời khóa cho mình. Khi mà chúng ta trì chú á, thì chúng ta tu theo cái phương pháp gọi là tu mật. Tu mật tức là trì những cái câu thần chú mà có thể nói là chúng ta không hiểu cái chú nó nói cái gì. Nhưng mà vì chúng ta tin tưởng cái công năng của thần chú, cái hiệu lực của thần chú thì chúng ta hành trì. Còn tụng kinh á, thì chúng ta dễ tiếp xúc hơn là bởi vì những cái câu kinh á, nó là chữ. Thì chúng ta tụng, chúng ta tiếp xúc nó dễ. Còn thần chú là chúng ta hoàn toàn chúng ta không hiểu, nhưng thần chú có công năng. Nhưng mà nếu chúng ta có cơ duyên với pháp môn nào thì chúng ta giữ cái pháp đó chúng ta tu. Thí dụ như bây giờ quý vị, nhưng mà phải có thời khóa hẳn thôi, chứ không phải muốn làm lúc nào làm. Ví dụ mỗi ngày đi làm về lúc 8 giờ tối, sau khi bớt việc rồi là mình sẽ để ra 30 phút để mình hành trì. Tụng một thời kinh cũng được, hay là ngồi xuống trì chú cũng được. Thì vị nào mà tu bận thì phải chọn một câu chú mà chúng ta tâm đắc. Thí dụ như là cái bài chú Đại Bi, thì vị nào mà thích và có cơ duyên với chú Đại Bi mà thấy cái hiệu năng, cái trong cái là cái linh diệu của chú Đại Bi, thì mình chọn chú Đại Bi làm cái pháp tu, là cái thời khóa cho mình. Thì mỗi ngày lễ Phật ba lễ rồi, ngồi xuống yên tĩnh, tĩnh tâm 5 phút rồi bắt đầu trì chú Đại Bi 7 biến hoặc là 21 biến. Tức là 21 biến là 21 lần hoặc là 7 lần, ví dụ vậy. Còn ai trì chú chủ đề thì sau khi bắt cái ấn chủ đề và trì chú đó là 7 lần rồi xả ấn trên đỉnh, rồi là bắt đầu lấy sâu chuỗi ra ngồi trì án chiếc lệ chú lệ chuẩn đề ta bà ha, án chiếc lệ chú lệ chuẩn đề ta bà ha, án chiếc lệ chú lệ chuẩn đề ta bà ha, trì cái câu đó, trì biến mật như vậy. Người tu bất cứ pháp môn nào tu cũng cần phải có sự tịnh hết. Ai mà tu mật là phải tam mật. Tam mật là gì? Thân mật, khẩu mật, ý mật. Mật đây là gì? Là phải an tịnh. Dùng câu chú để dù làm cho thân tâm mình an tịnh. Người ngồi thiền lấy hơi thở giúp cho tâm mình an tịnh. Người trì kinh, tụng kinh, lấy lời kinh, tiếng chuông, tiếng mõ làm cho tâm mình an tịnh. Pháp tu nào cũng được, miễn là cái đó mình cảm thấy hợp với mình. Và một khi chọn pháp đó tu rồi, cố gắng gia công, nghiên cứu cho kỹ về những cái đó. Ai tu niệm Phật, đọc sách niệm Phật, nghe giảng về những cái pháp tu niệm Phật, hành trì, định khóa, định thời khóa mỗi ngày. Đó gọi là công phu. Công phu là thời khóa mỗi ngày vậy thôi. Còn ví dụ như còn về tụng kinh nào, kinh nào cũng được hết, miễn kinh nào mình cảm thấy mình gần gũi, mình tiếp xúc được thì mình tụng. Có nhiều vị không có tụng gì hết, mỗi ngày tụng kinh sám hối, tốt, sám hối nghiệp trước. Và quý vị nào tu tịnh, tu thiền, tu mật gì cũng đều sám hối hết. Tại vì sám hối là không phải là mình ăn năn cái tội hiện tại đâu, mà trong vô lượng kiếp mình đã tạo không biết bao nhiêu những cái lỗi lầm. Nổi cái đời này thôi à, đời này thôi, từ hồi lúc mà mình biết nói, biết đi, biết đứng tới giờ mà tạo bao nhiêu những cái lỗi lầm. Đó, thì bây giờ mỗi ngày mình sám hối để chi? Để mình tạo cái sự liên hệ, gọi là gia trì của chư Phật, để giúp cho mình thăng tiến trên con đường tu hành của mình. Cho nên người nào tu là tự độ, nhưng chúng ta cũng phải cần có độ tha, là cái sức gia hộ của chư Phật với cái tâm thành của mình. Cho nên quý vị cứ chọn một bản kinh nào mà quý vị cảm thấy là quý vị có duyên, chọn một câu chú nào mà mình cảm thấy mình thích hợp, hành trì thì tốt hết. Và chi tiết của vấn đề kinh hay vấn đề trì chú, quý vị có thể liên lạc với quý thầy. Giờ con thích trì chú và chủ đề, xin thầy hướng dẫn, thì quý thầy sẽ hướng dẫn cho mình cách trì chú. Còn vị nào mà thích tu thiền hay tu niệm Phật gì đó thì cứ liên hệ với quý thầy, quý sư cô, thì Kim Tăng, Kim Ni sẽ giúp đỡ cho mình để cho mình mà có được cái kết quả tốt trên con đường tu của mình. Con phải đi làm lo cho gia đình như mọi người, con rất là có tâm để học kinh hàng ngày nhưng không có thời gian nhiều để ngồi xuống chỉ đọc kinh thôi. Cho nên con có thể đọc kinh trong khi lái xe, nấu cơm hay làm chuyện gì khác được không? Dạ tôi được. Khi mà hàng ngày đó mình làm việc á, mình lâm râm, mình tụng kinh hay mình niệm Phật nó tốt hết á, phải không? Tại vì mình không có thì giờ để mình hành trì. Dĩ nhiên sau này trong tương lai quý vị được hành trì thì một cái điều rất tốt, nhưng hiện thời bây giờ chưa được thì quý vị tập đi cho nó thuần. Giống như Pháp Hòa hay nói vậy nè, vị nào có cái ý muốn đi xuất gia mà bây giờ hoàn cảnh chưa đi xuất gia được, bây giờ bắt đầu xuất gia từ từ đi. Xuất gia từ từ bằng cách nào? Hành trì khoai nghi tế hạnh của một người tu hàng ngày. Những cái kinh điển căn bản nào mình cần biết cứ học trước, để mai mốt mình vô chùa trễ tuổi đời. Nhưng mà tuổi học không có trễ là vì mình đã bắt đầu từ hồi sớm rồi. Thí dụ giờ quý vị áp dụng liền cái vấn đề thi thực dụng những cái bài kệ hàng ngày, viết ra cái câu kệ khi thắp nhang, câu kệ bật ấu trà, câu kệ bật đèn. Thí dụ mình bật đèn nè, phải không? Thì mình bật đèn là mình đọc cái bài kệ mở đèn. Thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Rồi khi mình cầm cái hương lên mình thắp, mình cúng Phật, đọc liền dân hương cúng Phật nguyện thề, lòng luôn tỉnh thức, bồ đề trồng veo trồng gieo. Rồi mình mặc áo, áo này mặc, nút này cài, kiểm tâm nhìn giữ đêm ngày chẳng lên. Tức là nhất nhất mình làm cái việc gì cũng có bài kệ để nhắc nhở cho mình. Báo hết giờ. Thành thử ra mình là có thể tập cái này ở trước. Rồi quý vị học kinh như vậy, bây giờ mình chưa có thời giờ để mình tĩnh hóa, thì bây giờ mình đi đứng nằm ngồi lâm râm mình đọc hay lắm. Những cái câu kinh đó mà nó kinh, nó vô thấm trong cái trái tim của mình rồi à. Nó có cái công năng giúp cho mình nhiều lắm. Thí dụ như quý vị thuộc cái câu kinh nè: đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì chưa biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Quen lối bỏ hình bắt cống, đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ đuổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận xem thường bảo vật trong tay, dày đã lên trên hạnh phúc tháng năm sầu khổ muộn màng. Nên mình đọc những cái câu đó để chi? Để khi mà đụng chuyện á là sao, đúng không? Nó có chiêu, nó xuất liền. Học kinh đó giống như là học võ, mà không nhất thiết lúc nào đi đâu cầm cái kiếm. Ta là một võ sĩ thì một người tu giỏi họ thuần hoàn nhuyễn rồi đó, không nhất thiết lúc nào phải đeo chuỗi cầm bồ đòn, mà ngồi đâu cũng thiền được, ngồi chỗ nào cũng ngồi thiền. Tại vì sao? Ngồi gốc cây nào cũng là cây bồ đề, tòa nào cũng đã bảo, ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, cõi nào cũng bồ đề, tòa nào cũng đa bảo. Cho nên đó, những cái người mà họ thuần thục rồi là vô công dụng hạnh, không cần dụng công đó, nhưng mà lúc nào cũng luôn xuất ra cái sự hành trì của mình. Quý vị hiểu ý không? Cho nên ai chưa có khả năng làm được cái chuyện đó, bây giờ bắt đầu làm được. Làm bằng cách là học, rồi đi đứng nằm ngồi, để tâm mình tiếp xúc với Phật Pháp, còn hơn là để tâm mình tiếp xúc những cái câu hát làm cho mình buồn khổ, không ngày nhà em pháo nổ, tâm hồn anh lúa phá. Tôi nhắc chén hương quân, anh phụ mình trong chăn như con sâu lòng tổ. Đọc đi mấy câu đó để làm cho mình khổ đau, phải không? Mình có quyền, mình có quyền hát những cái bài hát nào mà nó có công năng, nó chữa trị cho mình. Quý vị hiểu ý không? Là Pháp Hòa hạn chế là cái bài Thành Phố Buồn, trong đó câu Pháp Hòa để khéo tu hành dù ở đời ta hẳn ta vẫn hằng vui. Phải không? Mặc dù cuộc đời đường đời vừa đi đã mỏi, phải không? Còn đường đạo thì rất là an lành. Nhưng mà đó là mình phân tích, nhưng mình là người khéo tu rồi, dù ở đời ta vẫn hằng vui. Dù cái chuyện gì nó đến với mình vẫn cười mà không nhất thiết như cụ Nguyễn Công Trứ bị biểu là Nguyễn Công Trứ biểu là nghe như giọt dạ tai làm biết bình thường. Làm sao để được nhận được, làm sao để nhận được sự được tha thứ nếu như bản thân mình phạm lỗi lầm, cũng như làm sao tha thứ cho người khác nếu người đã phạm lỗi lầm với ta. Pháp Hòa hay áp dụng là mình lấy cái người đó là bản thân mình thì mình sẽ cảm thông và mình có thể tha thứ được cho người đó. Và mình biết rằng nếu mình tha thứ được cho người đó, tức là mình cũng tha thứ mình. Tại vì sao? Mình giận cái người đó là mình đem cái người đó mình nhốt vào trong cái địa ngục của mình, và mình với người đó ở trong địa ngục. Mình lúc nào mình cũng không muốn nghe tiếng người đó, không muốn thấy cái người đó. Đi đâu mà hỏi ai mà mời tiệc mình là hỏi có cái cô đó đi không? Có cái anh đó đi không? Có, nó không tôi bận tôi đi không? Tức là mình bị giam ở trong địa ngục. Còn khi nào mình tha được người đó là tự mình cũng đi ra. When you're able to forgive yourself, to forgive that person, that means you forgive yourself. Người Mỹ cũng nói như vậy. Nhưng mà thường thường cái tâm mình là như thế này. Cái gì mà tốt á là ít khi nào mình tán dương, mà cái gì xấu là mình không bao giờ quên. Đúng không? À, when you do something good, nobody remember. When you do something bad, nobody forget. Người Mỹ cũng nói như vậy. Vì sao? Vì chứng tỏ là cái tâm phàm phu của mình để ý tới cái chỗ nào? Tới cái chỗ lỗi lầm của người khác nhiều hơn. Cho nên có một vị thiền sư đó, đệ tử đó hỏi, à, đâu có nói ai? Ngài Phật Ấn với ông Tô Long Pha. Ông Tô Long Pha, ông Tô Long Pha hỏi Ngài Phật Ấn, Hòa Thượng thấy tôi ngồi thiền giống cái gì? Hòa Thượng thấy trời, đạo hữu ngồi thiền giống ông Phật. Thì ông Tô Long Pha hỏi ngược lại ông Ngài Phật Ấn hỏi ngược lại Tô Long Pha, vậy đạo hữu thấy Bần Tăng ngồi thiền giống cái gì? Nói ông ngồi như đống phân bò. Thì ông Tô Long Pha không phái chí lắm, không nghĩ là thắng Hòa Thượng rồi. Tới hồi ông về ông mới kể cho người em gái nghe đó, bữa nay anh sướng lắm, anh hạ bệ được ông Phật Ấn. Thì ông mới kể lại câu chuyện đó, thì cô em gái mới cười, nói ông thua rồi ông ơi. Hỏi thua làm sao? Tâm của Ngài Phật Ấn như Phật, cho nên nhìn ông có như Phật. Còn tâm ông như phân bò, ông có thấy phải ngồi như phân bò. Quý hiểu ý không? Thành thử ra mỗi ngày đó, mình phải nuôi dưỡng trong tâm của mình. Thấy không? Cho nên Đức Phổ Hiền nói, nhất giả là lễ kính chư Phật, nhị giả là xưng tán Như Lai. Mà lúc nào mình cũng lễ kính người ta, ca ngợi người ta. Phải không? Cho nên ở trong Hồng Danh Phủ Sáng có một câu là Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. Mình làm sao mình có công đức? Bởi vì mình thường ca ngợi cái danh của người khác. Trong cái danh hiệu mà 89 vị trong Hồng Danh Phủ Sáng có một câu là Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. Ai cũng là mỹ danh hết. Người nào tên cũng đẹp hết. Phải không? Mà lỡ mà tên đẹp quá khó nuôi, người ta kiếm cái tên khác là đặt xòi bít gì đó, nhưng mà xòi bít vẫn thơm như thường. À, thành thử ra đây là cái thực tập của Pháp Hòa thôi. Muốn tha thứ được người thì mình cứ đặt mình trong hoàn cảnh của người đó, mình cũng rất muốn người đó tha thứ mình. Đó. Bạch thầy, thầy có thể hướng dẫn cách làm cho tâm bớt nóng giận. Cái cách này á, nó cũng dễ mà nó cũng khó. Bởi vì mỗi ngày mình tiếp xúc rất là nhiều. Thì mình nói là mình ở đây là cũng có cái ý tốt là bớt nóng. Chứ nói là hết nóng thì khó ha, giờ bớt đi. Thì bây giờ muốn bớt nóng thì mình thường, hồi sáng mình có nói đó, mình quán vô thường nè. Mình quán vô thường. Như hồi sáng còn nói đó, cái cô em con gái mà hỏi người mẹ đó, mẹ chửi con như vậy trong cái khi mẹ giận. Và nếu mà thật sự lời chửi mắng của mẹ mà nó thật sự nó có kết quả thì con mẹ nghĩ mẹ có vui là mẹ đã thành tựu được cái lời nói với mẹ không? Thì cái đó như một tiếng chuông này. Cho nên đó là mình cái cách đó là mình thường lại sám hối. Tại sao? Tại vì khi mà quý vị lại sám hối á, là quý vị có cơ hội tiếp xúc rất nhiều với những cái lời dạy về cái phương, những cái lúc mà mình nóng giận, cái sân si mình trong đó nhắc nhở rất là nhiều. Thì khi mình thấy mình đều có những cái lỗi lầm á, thì mình sẽ bớt đi nhiều lắm. Mình thấy mình có lỗi, cái chữ thấy có lỗi đây không có nghĩa là làm cho mình bị mặc cảm nha, không phải như vậy. Mà thấy lúc nào mình cũng là cái người luôn luôn là người là thấy cái lỗi của mình và không thấy lỗi của người khác. Thí dụ như ở trong cái bài khấn nguyện, xin cho con yên lặng khi thấy lỗi của người. Quý vị nhớ câu đó, xin cho con yên lặng khi thấy lỗi của người. Tự thấy mình nhẹ nhõm nhỏ nhoi, việc tu còn kém cỏi. Xin vòng tay nhân ái mở rộng trái tim con, để cho con biết thương yêu tất cả. Xin cho con im lặng, thấy không? Biết lẳng lặng nhìn người, cầu cho người hết lỗi. Có đôi khi mình thấy người ta lỗi không cần nói, mình chỉ im. Có một Phật tử tự viết trong lòng cái thơ rất là dễ thương: thưa thầy, thầy thường dạy chúng con là nhìn người và cầu nguyện cho người. Thì cái cô đó cũng trình bày cái tình Phật của cổ. Khi con thấy người ta quét nhà, tâm của con khởi cầu nguyện cho người này quét nhà sạch, thì họ cũng quét tâm của họ được sạch. Khi con thấy người cắm hoa, con nguyện đời đời kiếp kiếp cô Phật tử này luôn luôn đẹp như hoa. Khi con thấy người rửa chén, con cầu nguyện cho mọi người sạch sẽ mát mẻ như là cái tâm người đó. Thành thử ra ai cắm mình có quyền lưu xuất những cái lời kinh từ trong trái tim của mình. Ví dụ như khi mình giận một cái bài cả 4 câu: cái giận là tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không nhân lên. 2 câu đầu là mình thấy giúp cho mình nhiều lắm. Cái giận làm tôi xấu, cái giận làm tôi xấu. Cho nên quý vị biết không, người nào mà nhìn thì họ quạo quọ là tại sao? Họ cứ giận hoài, họ nóng hoài, không? Họ cứ sống trong cảnh giới của Atula. Atula là giận hoài. Cho người nào mà thấy có vẻ mát mẻ, thấy có vẻ không có đến nỗi, mình tới gần mình thấy dễ chịu đó, là vì sao? Thường hay qua được những cơn nóng, ai mà không giận. Nhưng mà vừa khởi lên mình biết thôi, cái giận làm mình xấu. Và mình đã nói những cái câu nói rất là khó nghe. Thôi xin hát cho bài quý vị nghe bài giận, để cho đỡ buồn ngủ.